chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, Hai không may mắn như các bạn khi người bố bỏ đi theo một người đàn bà khác. Lên 16 tuổi, anh lại mồ côi mẹ, phải nương nhờ người chú tật nguyền, nhưng trải việc đời. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ba người bạn thân, mỗi người một ngả. Nam có giấy đi du học ở Nga, Doãn từ chối vào đại học, xung phong đi bộ đội, còn Hai trúng đại học bách khoa. Mặc cảm về hoàn cảnh của mình, Hai bất ngờ khi ông chú cho biết Nhu, cô bạn cùng làng kém anh 2 tuổi, có cảm tình với anh. Theo gợi ý của chú, Hai đã tìm hiểu Nhu, trao cho cô tình yêu nồng nhiệt của một chàng trai mới lớn. Anh cũng muốn sớm sở hữu được Nhu vì biết Doãn cũng yêu Nhu. Vì yêu nhau, Nhu đã không ngần ngại trao anh sự trinh trắng của người con gái. Giữa lúc ấy, bố Nhu bị bắt vì tội tham ô quỹ của hợp tác xã. Tính toán cho tương lai của cháu, trước khi Hai xuống Hà Nội nhập học, ông chú đã xui Hai cắt đứt quan hệ với Nhu. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 2 tiểu thuyết Cầm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại trong buổi đọc truyện hôm nay. Bao giờ người ta cũng vun vén cho cái thằng đi đánh nhau. Dường như chú muốn chốt lại vấn đề ở cái ý Doãn phải được ưu tiên mọi thứ hơn tôi, kể cả trong lĩnh vực tình ái. Đấy là lẽ đời. Xét cho cùng thì cũng hợp đạo lý, hợp thời cuộc. Cháu cần phải tỉnh táo để nhận mình biết người. Nghĩa là theo chú thì Nhu không có tình cảm với cháu. Tôi vẫn cố lý sự, mong vớt phát một điều gì đó, dù là rất mơ hồ. Bây giờ, dù có được yêu cũng phải vỗi ra, nghe chưa? Xem chừng chú muốn chốt lại câu chuyện ở đây. Nghe giọng nói đầy quả quyết của chú, tôi buồn rũ cả người. Giấc mơ hãy còn tươi rói mà thực tại đã lại phũ phàng thế này sao? Sự thay đổi thái độ của chú mới là điều đáng nói. Từ cái Nhu đến con Nhu là cả một khoảng không gian rất xa, không dễ vượt qua được trong cách dùng đại từ nhân xưng của chú. Nhưng về thời gian thì nó lại chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Trong quan hệ của tôi với Nhu, trước sau chú đều hùn vào, thậm chí vơ vào, nếu không nói là vơ lấy được. Chú là người từng trải, bản thân phải hứng chịu biết bao thiệt thòi, nên chú rất nhạy cảm trước những chuyện ngang trái ngoài xã hội và thường thích ngồi một mình chiêm nghiệm sự đời. Tôi chịu ảnh hưởng về mặt tư tưởng khá sâu sắc ở chú và luôn coi trọng những lời khuyên bảo của chú. Từ sau buổi trò chuyện đặc biệt ấy, tôi cứ mặc nhiên xa lánh Nhu. Nếu tình cờ gặp Nhu ở đâu đó, thì tôi tìm cách làng, không muốn giáp mặt. Lấy lý do là bận chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi học xa dài ngày. Mặc dù thừa biết rằng làm thế là dối lương tâm, là cưỡng lại tình cảm tự nhiên của mình. Nhưng thời thế nó buộc phải thế, cũng là lời chú tôi đấy. Về phía Nhu, có lẽ phần vì mắc cỡ, phần vì mặc cảm tự ti trước hoàn cảnh không may do ông bố gây ra, cô ấy cũng ngại tiếp xúc với tôi. Rồi chú tôi đột ngột qua đời. Cái tang này cũng gieo vào tôi một nỗi đau chẳng kém gì nỗi đau mất mẹ. Cho đến giờ, tôi không còn nhớ rõ là tôi đã vượt qua cơn hoảng loạn ấy bằng cách nào và tại sao tôi lại đứng vững được. Chỉ biết rằng lúc đó tôi đã vin vào một lý do xác đáng nữa để từ chối quan hệ tình cảm với Nhu. Tôi sẽ rũ bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Nhưng làm như thế nào thì tôi vẫn chưa hình dung ra. Chà ôi, vì cái tương lai mà chú vẽ ra kia, tôi đã lạnh nhạt với Nhu một cách vô căn cứ và thản nhiên dã từ mối tình đầu trong sáng của mình. Hình ảnh Nhu trước giờ tôi rời làng quê về thủ đô theo học chỉ còn là một chấm xa trên cánh đồng làng bát ngát. Một chấm xa mơ hồ chứ không phải là một con thuyền cụ thể như tôi đã từng ao ước. Nhưng chuyện của tôi với Nhu không chỉ dừng lại ở đó. Tôi vào ở ký túc xá trường đại học được chừng hơn một tháng, thì một hôm, Người gác cổng trường vào báo cho tôi biết là có người nhà ở quê xuống muốn gặp. Người nhà quê ư? Tôi còn ai là thân thích ruột thịt nữa đâu. Không hiểu sao lúc ấy tôi không mảy may nghĩ đến Nhu. Vừa thắc thỏm vừa lo âu, tôi ngó trước trông sau, cốt để tránh cái nhìn tò mò của mấy đứa bạn cùng phòng. Tôi chạy một mạch ra cổng thường trực. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác thì có tiếng gọi. Anh hai, em đây cơ mà. Nhu. Tôi bật lên một tiếng kêu khe khẽ, không rõ là vui mừng hay khó chịu nữa. Cái háo hức ấy bấy lâu trong con người tôi mỗi khi được gặp Nhu đã nguội lạnh từ bao giờ. Trước mặt tôi là một thiếu nữ ít dáng dấp thị thành. Gương mặt bầu bầu bị che gần hết bởi một chiếc khăn vuông thâm. Bộ ngực dường như nở căng quá cỡ sau lần áo gụ đã bạc màu. Tay xách chiếc túi vải đã cũ lắm. Nhu đó ư? Người đổi thay nhanh quá. Trong tôi cứ cộm lên điều gì đó không rõ nét. Tôi làm hiệu bảo Nhu ra một góc công viên vắng vẻ gần đó và hỏi trống không bằng một giọng gắt gỏng vô lý. Xuống đây làm gì? Em nhớ anh. Tiếng Nhu nhỏ nhẹ lẫn trong tiếng loạt soạt của một cành cây rơi. Rõ vô duyên. Tôi gắt ôm lên. Đây là Hà Nội chứ không phải cái xó nhà quê. Lúc này em đang cần có anh bên cạnh. Nhu xúc động thật sự, giọng mềm oặt. Nhà quê nghèo, em chỉ có mấy cái bánh khúc sắn dành cho anh. Loại bánh mà anh nghiện đấy. Nhu toan đưa cho tôi cái túi vải đã cũ, nhưng tôi ngăn lại. Không thèm. Anh ơi! Nhu bỗng bưng mặt khóc. Em mong tin anh hàng ngày. Thế mà anh... Cả một đời con gái em đã dành cho anh. Cô vừa nói cái gì? Tôi sừng sộ hỏi lại. Chẳng lẽ... Anh mau quên thế. Nhu vẫn cố tự chủ để giữ cho không khí khỏi căng thẳng. Đã bảo, đây là Hà Nội. Tôi dậm mạnh một chân, cốt để Nhu hiểu sự bất bình của tôi. Cô định nói gì thì nói mau lên. Tôi không thừa thì giờ để ra đứng đây. Tôi đã bắt đầu thấy sốt ruột và một cảm giác sợ hãi chợt len vào tâm trí tôi. Anh ơi! Nhu chợt nắm chặt lấy một cánh tay tôi. Em đã có với anh. Dường như phải gắng tâm lắm, Nhu mới nói được câu ấy. Và không cần biết tôi hưởng ứng hay phản đối. Cô đặt luôn bàn tay tôi vào phía bụng trên của mình. Thoạt tiên, tôi cứ nghệt cả người ra. Nhưng khi đã hiểu rõ sự thể, thì tôi hốt hoảng, rụt mạnh tay lại. Đôi chân không còn đứng vững nữa. Một nỗi lo vô hình thình lình ập đến. Tôi là một sinh viên chân ướt chân ráo nhập trường đã mắc vào chuyện quan hệ nam nữ, thậm chí trầm trọng, thì việc bị kỷ luật đuổi học là cái chắc. Về quê để làm bạn với con trâu cái cày cùng Nhu ư, lại còn dư luận nghiệt ngã của xã hội. Những ý nghĩ lộn xộn cứ chen lấn nhau, hành hạ tôi, trực quật ngã tôi trong chốc lát. Đầu tôi như sắp bốc lửa. Không đúng, tôi khoát mạnh tay. Dọa ai? Chứ đừng hòng dọa tôi. Chẳng biết lương tri mách bảo thế nào mà tôi lại văng ra câu nói hàm hồ ấy. Chuyện hoàn toàn nghiêm túc, anh ạ. Nhu vẫn giữ được sự nhã nhặn cần thiết trước thái độ nóng này của tôi. Thì đây cũng không nói chơi. Tôi làm căng hơn. Anh muốn nghĩ sao thì tùy. Nhu bỗng trở nên cứng cỏi. Có điều anh phải chấp nhận sự thật. Sự thật nào? Tôi quặc lại. Cô không định đặt điều cho tôi chứ? Em không ngờ, mới đó mà anh đã ra người khác. Nhu nói và bưng mặt khóc, tiếng khóc rất nhỏ, nghe tấm tức và đầy ẩn ức, từ lâu lắm chưa được giải tỏa. Đôi bờ vai cứ rung rung theo mỗi tiếng ghìm nén. Hình như phải khó khăn lắm mới giữ được cho nó khỏi phát tán ra xung quanh. Tôi chưa bao giờ thấy Nhu có những biểu hiện khác thường như vậy. Nhu ơi, tôi tìm cách đấu dịu, bằng điệu bộ thật thiểu não và nói như kẻ mặc cả. Nhu phải thông cảm cho tôi còn đang đi học. Chuyện này mà vỡ lở ra thì... Nói đến đây, tôi lấm lét nhìn quanh như sợ có người quen rình mò. Thì anh cứ yên tâm lo việc đèn sách. Nhu nói một cách thành thật, như thể muốn vẽ ra trước mặt tôi viễn cảnh của một gia đình mới. Em sẽ làm ruộng, nuôi anh và nuôi con. Em bằng lòng chịu đựng tất cả, gánh vác tất cả. Chẳng dám kêu ca gì. Anh thành đạt là em thỏa nguyện rồi. Định ăn vạ thằng này chắc? Tôi hỏi, và hình như tôi đã quắc mắt lên. Vì đêm tối nên không nhận ra. Anh hai, Nhu gọi mà như quát. Cái giọng nữ nhi nhỏ nhẹ không sao cất lên được. Anh nỡ lòng nào lại cư xử với em như vậy? Hãy nghĩ lại đi. Anh của em. Nhu khẩn khoản. Chúng mình đã từng có những lúc thân thiết bên nhau. Thân thiết lúc nào? Tôi trơ trẽn cự lại. Anh hèn lắm. Nhu đã hết kiên trì rồi. Nhu cứ mắng chửi tôi đi, miễn là hãy buông tôi ra. Tôi nói rất nhanh và dứt khoát, như sợ người nghe không hiểu rõ ý mình. Ra là thế, không đáng mặt đàn ông. Nhu đã nặng lời với tôi. Từ thủ đô nước Nga xa xôi, Nam có viết thư về cho tôi, kèm theo tấm bưu ảnh bông cẩm chướng đỏ. Đấy cũng là lá thư duy nhất tôi nhận được của nó khi tôi sắp kết thúc năm học đầu tiên của cuộc đời sinh viên. Nam khoe là được hưởng học bổng hơn 70 rúp mỗi tháng, trong khi một quả trứng gà chỉ có 9 xu. Nó muốn biết học bổng của tôi ư? 22 đồng một tháng, góp vào bếp ăn tập thể 16 đồng, còn 6 đồng để dành ăn sáng. Nhiều đứa còn được bố mẹ cho thêm, tôi thì chẳng biết trông vào ai. Đời sinh viên những năm tháng ấy sao mà giản dị đến mức đạm bạc khổ hạnh. Cuối thư, Nam có hỏi thăm về quan hệ của tôi với Nhu, và nó đã không tiếc lời khen Nhu cả về hình thức lẫn tính nết. Nó không ngần ngại nói thẳng ra rằng tôi sẽ là một thằng đàn ông ngốc nghếch nhất trên thế gian nếu để tuột khỏi tầm tay một cô gái tuyệt vời như thế. Nhu chính là hoa cẩm chướng đỏ của đời cậu đấy. Đọc đến đoạn này, tôi cứ đỏ mặt lên. Nó thì biết gì mà khuyên với dân. Tôi bị chạm nọc. Thư nó viết khá dài bằng mực bi màu tím trên một tờ giấy được xé ra từ một quyển vở học trò. Qua cùng cách kể chuyện của nó, tôi hiểu nó là đứa may mắn nhất trong số ba chúng tôi. Nghĩa là nó đã được đặt chân đến Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Cái xứ sở mà nó hằng ước ao từ khi còn là một học sinh phổ thông. Nó có vẻ toại nguyện khi viết thêm rằng sau một năm học chuyên tu tiếng Nga ở Moscow, trời đất run rủi thế nào, nó lại được đưa về Kisi, một thành phố khá sầm uất, cách thủ đô nước Nga cả ngàn cây số để ăn học. Đó cũng chính là quê hương của Nachia, cô bạn nước ngoài mà trước đây nó chỉ biết qua thư từ làm quen cùng với một tấm bưu ảnh bông cẩm chướng đỏ độc đáo. Không hiểu sao nó không nói rõ là nó được phân công học ngành nghề gì. Có đến 2/3 nội dung thư dành để nói về cô bạn gái xinh đẹp như một nàng công chúa trong các câu chuyện cổ tích dân gian Nga này. Tôi không ngờ là mối quan hệ bè bạn ấy dần dần đã dẫn đến một mối tình đầy những bi kịch cho cuộc đời của nó sau này, khi nó quyết định coi Nachia là bạn trăm năm và ở lại luôn bên đó, tạm bằng lòng với thân phận một kiều dân lưu vong. Tôi nắm được nguồn tin ấy qua một người bạn ở bên sứ quán ta tại Moscow. Tôi không viết thư trả lời Nam. Dễ hiểu thôi, khoảng cách tình cảm giữa tôi và nó đã trở nên quá dịu vời. Những kỷ niệm về cái gọi là tình bạn giữa tôi và nó cứ lùi dần vào năm tháng, nhường đường cho những mơ ước, những lo toan và cả những khó khăn chất chồng trên vai. Riêng tấm bưu ảnh bông cẩm chướng đỏ thì tôi giữ lại. Giữ lại theo thói quen thường tình, chứ không hẳn là vì một kỷ niệm của bạn bè. Lâu dần, tôi cũng nhãng quên đi. Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp kỹ sư hạng ưu khoa silicat của một trường đại học tầm cỡ quốc gia, tôi không khỏi bùi ngùi thương cha nhớ mẹ và nghĩ tới ông chú dị tật tội nghiệp. Tôi đã vượt xa cái ngưỡng của một thằng tú tài như chú tôi hằng mong muốn, và bây giờ tôi đã được nhà trường giữ lại ở khoa làm cán bộ trợ giảng, và công việc trình làng hàng ngày của tôi được bắt đầu từ một phòng thí nghiệm. Tôi rất vui vì cuộc đời đã bước sang một khúc ngoặt mới, nhưng cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ, vì sớm muộn tôi cũng sẽ được đứng trên bục giảng, nghĩa là sẽ được làm thầy. Tiền lương mỗi tháng cộng với 12% phụ cấp khu vực, cả thầy tôi được lĩnh trên 60 đồng. Giá như đời tôi còn ai đó thân thích, tôi sẽ biếu không tháng lương đầu đời này để đền ơn đáp nghĩa cho bõ những ngày. Nhưng mà thôi, ngoảnh đi quảnh lại, đã 4 năm dòng dã, kể từ ngày tôi rời làng Nhiệu về Hà Nội. Ngần ấy thời gian đối với một đời người đã là dài, và hầu như mỗi người đều phải chấp nhận một chuyện gì đấy, đại loại như một dấu ấn khó quên. Với tôi thì chuyện không chỉ đơn thuần là dấu ấn, mà nó là một cái mốc cơ bản làm thay đổi hẳn ý tưởng của đời tôi và cũng là hậu quả của biết bao phiền toái cho tôi trong những ngày tháng rằm rặc tiếp theo. Đó là việc tôi có vợ. Hẳn có người nghĩ ngay rằng tôi đã cưới Nhu. Không, Nhu đã trở thành con người của quá khứ rồi. Vợ tôi là con gái rượu của ông Trần, một cán bộ cao cấp của nhà nước, có cái tên đặc sệt tàu, Nguyễn Vượng Vượng. Tôi quen Vượng Vượng trong một tình huống hết sức tình cờ. Trên một chuyến xe điện chạy từ chợ Đồng Xuân về bờ hồ Hoàn Kiếm, tôi thấy cô gái đứng ở ngay đầu toa, bỗng sơ ý đánh rơi một cuốn sách truyện xuống đường trong lúc đoàn tàu đang chạy nhanh. Và thế là chẳng đợi ai mời, tôi đã nhảy vội xuống đường lượm cuốn sách, rồi lại đuổi theo tàu điện, bám lấy thành tàu nhảy lên với một động tác thuần thục hết ý và trả lại sách cho chủ của nó. Việc làm ấy của tôi đã mau chóng chiếm được cảm tình của cô gái. Ôi, may quá! Cô gái cứ rối lên. Quyển truyện Thời gian khổ của Dickens, nhà văn Anh đấy. Cảm ơn anh nhiều. Chuyện vào đấy mà. Tôi làm bộ làm tịch cứ như mình vừa được vinh phong hiệp sĩ trước mặt mỹ nhân. Thôi, trước lạ sau quen. Bằng lòng thế nhé. Xin lỗi tí teo, đằng ấy tên gì nhỉ? Vào trường hợp khác, chắc chắn cô gái sẽ không trả lời. Nhưng lúc này thì cô cần phải biểu lộ sự hàm ơn bằng cách bắt chuyện, không hề khách khí. Em là Vượng Vượng. Cái tên hay quá. Đúng ra là nghe lạ tai, chứ không hẳn đã là hay. Nhưng tôi cứ khen đại đi, mất gì. Lúc này tôi mới có lý do để quan sát kỹ Vượng Vượng. Một cô gái người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo sơ mi cổ cánh sen bằng vải popolin Trung Quốc, màu cỏ úa, cái lúm đồng tiền khá duyên ở má bên trái, vài cái nước da hơi xìn, bờ vai lại hẹp, hai trái đào thì hơi dẹt. Ông anh định xuống ga nào? Vượng Vượng muốn tỏ ra thân mật. Ông chủ hỏi. Về nhà, sao lại đi lối này? Câu hỏi lại, chứ không hẳn là câu trả lời của tôi, hình như đã chạm vào tính hiếu kỳ của cô gái. Cô nguyết tôi một cái thật dài, trông rất đáng yêu. Tôi có cảm giác cái lúm đồng tiền bên má trái của cô cũng như có hồn. Thế là chỉ trong chốc lát, tôi đã nắm được không ít thông tin về cô bạn đồng hành trên xe. Vượng Vượng là sinh viên năm thứ 3, khoa hóa hữu cơ, trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội. Cô đang từ nơi sơ tán về thăm nhà. Đấy là những thước phim tài liệu mà ông Trần không được xem và có thể sẽ không bao giờ được biết. Vì vậy, trong câu chuyện tình cảm với con gái, ông cứ luôn phải vào vai một đạo diễn thiếu kinh nghiệm và những thước phim mà ông định dàn dựng thường là kém chất lượng và nghèo sức thuyết phục. Là một người đàn ông có cốt cách thanh tú, sống mũi cao, cử chỉ lúc nào cũng tỏ ra đàng hoàng. Theo tướng thuật về hình dáng thì ông được xếp vào dòng dõi cao sang. Nhưng thông thường những người như thế lại hay mắc cái chứng gia trưởng, chủ quan. Ngay trong những đoạn phim tư liệu kia có một chi tiết hết sức đắt giá mà một người trong cuộc như Vượng Vượng cũng không phát hiện ra. Chính trong lúc ngồi trên xe điện, đúng hơn là trước khi xảy ra tình tiết Vượng Vượng làm rơi quyển sách xuống đường, tôi đã đọc thấy dòng địa chỉ nhà cô ấy được ghi nắn nót ở mặt trong của chiếc nón mà cô ấy đang cầm trên tay. Đó là một khu phố Tây, toàn những nhà kiểu biệt thự và villa. Theo hiểu biết sơ sơ của tôi, thì nơi ấy dứt khoát phải là chỗ của những ông to, bà lớn. Vượng Vượng chắc chắn phải là con gái một nhà quyền quý nào đó. Tôi đã không lầm, có thể coi đấy là động lực duy nhất đã biến tôi, một thằng nhà quê 101%, thành nghệ sĩ nhảy tàu. Rất may là không xảy ra tai nạn. Sở dĩ tôi phải nói đôi lời về ông Trần như trên, vì trong quan hệ của tôi với Vượng Vượng, ông là một trong những lực cản. Tuy không quyết liệt như một vài trường hợp tôi đã gặp trong đời, nhưng cái lực cản ấy nó toát ra ngay từ chỗ đứng của ông, nên cứ mỗi lần đến gần cái cổng sắt nặng nề nhà Vượng Vượng, thì hình ảnh ông cùng với cái uy của ông lại hiện lên, khiến hai chân tôi chỉ muốn khuỵu xuống vì sợ. Ông là một nhà cách mạng lão thành, từng phải ra vào nhà tù Hỏa Lò thời Tây mấy lần. cộng lại đến chục năm có lẽ. Với ông, quả thực tôi chỉ kính nhi viễn chi. Người tôi phải hàm ơn lại là bà Trần, người phụ nữ luôn luôn đau khổ về tấm thân phì nộn của mình, song được cái tính sởi lời. Hoặc là trái tim phái yếu, mau đồng cảm với nhau trong những chuyện riêng tư thầm kín, hoặc là người làm mẹ dễ thức thời hơn ông bố khi bà sớm hiểu được chỗ mạnh và chỗ yếu của con gái mình. Bà đã gả cho Vượng Vượng nhiều cách bảo vệ tình yêu mà cách nào cũng linh nghiệm. Chính cái hòm thư riêng của tôi và Vượng Vượng đặt ở dưới gốc cây cổ thụ trong góc vườn biệt thự kia là sáng kiến của bà. Hàng ngày, người đưa thư chỉ việc ném những thông tin của hai đứa chúng tôi vào đấy. Khi thì là một phong thư, có lúc chỉ là một mẩu giấy viết vội, và bà đã gom lại cất đi để rồi sau đó giao lại cho hai đứa. Tôi đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của Vượng Vượng. Chứng cứ là tuần nào cô ấy cũng mò về Hà Nội, bất kể là nơi sơ tán ở đường giao thông, thời tiết ra sao cũng chẳng cần bận tâm. Có hôm cô ấy đi nhờ xe con của thầy hiệu trưởng, vì Vượng Vượng là con gái một ông cốp, nên ban giám hiệu nhà trường không thể không có sự ưu tiên đặc biệt. Có bữa, cô ấy đạp xe một mạch 70-80 cây số đường rừng thấm mệt để về nhà, khiến bà Trần phải ngửa mặt kêu trời và bắt tôi phải thường xuyên lên thăm con gái bà. Thời buổi chiến tranh phá hoại, máy bay giặc Mỹ lại đang tăng cường leo thang đánh phá ác liệt, kể cả các cụm dân cư. Trường học cũng trở thành mục tiêu chiến sự. Ai mà lường trước được sự bất chắc? Theo lời kể thành thật của bà Trần, lần nào về nhà mà không lượm được thông tin từ cái hốc cây trong vườn nhà, thì Vượng Vượng lại ngồi thần ra trên ghế đá, cặp mắt đỏ hoe. Khi được biết, chỉ vì quá yêu tôi, chỉ vì sợ mất tôi, Vượng Vượng đã tự hủy bỏ kế hoạch sang Moscow theo học một trường đại học nào đó, ít nhất cũng là 4 năm, cưỡng lại chủ ý tốt đẹp của người cha. Tôi lấy làm tiếc rẻ và hỏi bằng một giọng ngô ngố. Sao em dại dột thế? Dại ư? Vượng Vượng hỏi lại, giọng vẫn thản nhiên như không. Đối với em thì cơ hội đi học nước ngoài lúc nào cũng sẵn. Cô ấy cười cười nhìn tôi một lúc rồi nói tiếp. Còn việc quan hệ với anh, xác suất ít lắm. Chao ôi, giá lúc đó trời đất nhá nhem tối, hẳn tôi sẽ ôm chầm lấy cô ấy mà cắn, mà ngấu nghiến cái lúm đồng tiền gây chết người trên má người con gái kia. Quả là Vượng Vượng đang tiếp sức cho tôi chạy nốt quãng đường còn lại để đến với cái đích cuối cùng có hai chữ tình yêu được dát bằng sự liều lĩnh. Trong tất cả mọi sự trục trặc của tình yêu, người con gái bao giờ cũng sắm vai trò quyết định của kẻ gỡ rối, rối bày, tức là sẵn sàng bới lông tìm vết từng người trong nhà. Trước nhất là vạch cá tính của bố, mẹ chỉ cốt cách chàng trai biết cách mà đối phó, khác nào vẽ đường cho kẻ trộm vào nhà. Chính Vượng Vượng đã bày vẽ cho tôi không ít mánh khóe để tôi có thể tiếp cận được với ông Trần. Qua cô ấy, tôi đã hiểu được một phần cá tính và sở thích của ông, nắm rất chắc lịch làm việc hàng tuần của ông do văn phòng bộ dự thảo, biết được giờ nào gặp ông sẽ thuận lợi, giờ nào không nên đến nhà. Vượng Vượng còn bày cho tôi cả những bài học vỡ lòng về cung cách nói năng, thưa gửi trước thượng cấp. Như vậy là trên quãng đường chạy tiếp sức này, Vượng Vượng đã xuất phát khỏi đích ban đầu trước khi người trọng tài nổ phát súng hiệu. Mà người trọng tài ấy không ai khác, chính là ông Trần. Ông đã dành nhiều đêm để trò chuyện với con gái. Hai đứa chúng bay quen nhau đã lâu chưa? Ông gợi thân mật chuyện. Con cũng không nhớ hả? Vào những tình huống như thế này thì người con gái là chúa nói dối. Nói dối lại được việc thì cũng chẳng có tội. Tình yêu chân thành thường mách bảo thế. Theo ba, ông Trần vẫn tiếp tục giọng nhỏ nhẹ khuyên răn. Trước mắt, con nên lo việc học hành cho đến nơi đến chốn đã. Ba định bắt con ba khoan như ai à? Vượng Vượng làm bộ nũng nịu. Năm ngoái, bà đã trả toan gả con cho cái anh thầu rời ơi nào đó thì sao? Bây giờ con có bạn trai thì ba lại gan. Thấy con gái nhắc lại chuyện cũ, ông Trần không nhịn được cười. Con hiểu sai ý ba rồi, 4 năm du học đâu phải là dài, nhưng ba phân vân một điều. Về anh ấy hả ba? Nó chẳng có bố, cũng không có mẹ. Không phải là không có, mà là bố mẹ thi nhau mất sớm. Vượng Vượng nói liến thoáng, rồi đưa mắt nhìn ba, giọng chợt xỉu đi. Tội nghiệp, cứ đến ngày giỗ thân nhân, anh ấy lại tha thần ra quán nước, ngồi một mình bên chén rượu suông. Anh ấy phàn nàn với con là không có lấy một tấc đất để cắm thẻ hương. Con không cầm lòng được. Ba không biết đấy thôi, con sợ cảnh làm dâu lắm. Tôi cho rằng Vượng Vượng vẫn chưa thấu hiểu nỗi lòng của người làm cha. Ông Trần không có mong muốn gì hơn là sớm tìm cho con gái một tấm chồng. Trước nhất phải là một chỗ môn đăng hộ đối. Cái anh thầu nào đó chắc hẳn đã lọt vào con mắt của ông. Còn với tôi, có lần tôi đã được ông ban lời khen ngay trước mặt Vượng Vượng. Tài trai như anh thì úp chỗ nào chẳng được vợ. Một cách gợi ý xa xôi để tôi làng ra chăng? Lúc ấy tôi thoáng thấy sắc mặt của Vượng Vượng không được bình thường. Hình như cô ấy không thích ông bố nói vậy. Biết làm sao được khi đó là quyền của người làm cha. Với cái quyền ấy, ông đã chê vắng mặt tôi rằng tôi là một gã cha nhà quê, không được hấp thụ sự giáo dưỡng tròn đầy của cha mẹ từ tấm bé. Phỏng chừng có đủ bản lĩnh để vào đời không? Thật ra, ông mới gặp tôi đôi lần, chỉ đưa đầy được chừng dăm câu ba lời, đôi khi nặng về xã giao. Có thể vì thế mà ông chưa tìm thấy ở chàng rể tương lai như tôi một sự đồng cảm và tin cậy. Con đã hứa hẹn rồi ư? Trước câu hỏi sát sườn của người cha đáng kính, Vượng Vượng chỉ còn một cách đối phó là im lặng. Và ông cũng im lặng luôn từ đó. Vậy là ông đã xuôi xuôi rồi đấy. Mới hay, cuộc đời chẳng có gì là đơn giản và dễ dàng như tôi tưởng. Vào thời điểm này, trong tâm trí tôi chợt vẳng lại mấy lời trăng trối của ông chú dị tật. Dòng họ ta không có ai thân thích làm to để mà cậy nhờ. Giá mà chú nghe được, thì tôi cũng chẳng ngần ngại chạy thẳng về làng nhựu, quỳ bên nấm mồ ông mà thưa. Chú ơi, chú đã cầu được ước thấy. Vượng Vượng đang bước qua nỗi buồn vẩn vơ của tuổi thiếu nữ. Một hôm, cô ấy ngây thơ hỏi tôi. Làm dâu là thế nào hả anh? Đối với cô ấy, việc phải xa cha mẹ, xa ngôi nhà thân yêu, mà ở đó cô ấy đã cất tiếng khóc chào đời để dọn đến ở nhà khác, bỗng dưng phải gọi người thiên hạ là bố mẹ, là một cuộc cách tân khó chấp nhận. Cái ý nghĩ bất thường này đã làm cô ấy mất ăn mất ngủ một dạo. Thật tình về mặt đó, tôi cũng gà mờ lắm, nhưng tôi đã làm bạn gái của mình tạm yên lòng khi trả lời. Em việc gì phải làm dâu con ai? Đời anh còn ai là thân thích nữa đâu? Khi Vượng Vượng đang học giờ năm thứ tư, chưa kịp hoàn thành luận án tốt nghiệp, tôi đã đòi cưới. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Vượng Vượng hơi bị thẳng thốt khi hỏi lại tôi câu ấy. Rồi, tôi nói liều cốt để Vượng Vượng khỏi băn khoăn. Anh sẽ vay giật bạn bè. Đừng làm thế. Vượng Vượng giãy nảy lên. Ba mẹ sẽ lo hết. Tôi không ngờ là Vượng Vượng lại gật đầu một cách chóng vánh thế. Thôi thì vạn sự khởi đầu nan, đầu xuôi đuôi lọt. Tất nhiên không dễ gì thuyết phục được ông Trần, kể cả bà Trần, vì cả hai đều muốn trì hoãn, chờ con gái học xong đã. Không còn cách nào khác, tôi lại đánh bài liều, xúi Vượng Vượng thú tội với ba mẹ, là hai chúng tôi đã ăn ở với nhau và việc chúng tôi có con chỉ còn là ngày một, ngày hai. Kế sách ấy không ngờ lại có hiệu lực. Bị đặt trước sự việc đã rồi, ông bà Trần cứ cuống cả kê lên. Chút giận dữ lên đầu con gái thì cũng đã muộn. Với lại xưa nay, chưa ai nỡ làm thế với cô bao giờ. Không bằng lòng với tôi, nhưng cũng chẳng làm gì được. Vì trước mắt, danh dự uy tín của một gia đình vai vế mới là trọng. Và nói cho cùng, thì đằng nào tôi cũng sẽ trở thành thành viên trong gia tộc họ kia mà. Ông Trần hét đi ra lại đi vào, rối rít giục mọi người. Giàu ơi, đã ăn cơm chắc kèm thì đang thời buổi đánh nhau, không nên bày vẽ. Ông Trần tỏ ra ngán ngẩm. Ơ hay, ông sợ mang tiếng thì cứ mặc tôi. Chẳng nhẽ lại cho không con gái. Bà đi mà hỏi nó ấy. Ông vẫn chưa hết bực mình. Chỉ tại mẹ con bà dễ dãi quá. Sao lại dễ dãi? Bà cự nữ. Thì người ta mới ướm nửa câu đã gật tới gật lui, chứ còn sao nữa. Đến đây thì bà chỉ còn biết cười trừ. Và sự xích mích không đáng có giữa hai người già coi như tạm dừng ở đó. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 2 tiểu thuyết Cẩm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.